Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Sống bởi đức tin. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 7. Bài học mà chúng ta sẽ lắng nghe mang đề tài Người đứng vững phần 7 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Daniel đoạn 1, từ câu 1 đến câu 16, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Năm thứ 3 về đời Jehoiakim, vua Giu-đa, thì Nebuchadnezzar, vua Babylon, đến thành Jerusalem mà vây lấy. Chúa phó Jehoiakim, vua Giu-đa và một phần khí mạnh của nhà Đức Chúa Trời vào tay người. Nebuchadnezzar đem khí mạnh ấy về đất Sinea, vào nhà của thần mình và để trong kho của thần mình. Vua truyền cho Ác-bê-na là người làm đầu các hoạn quan mình, lấy trong con cái Israel, trong dòng vua và trong hàng quan sang, mà đem đến mấy kẻ trai trẻ không có tật nguyền, mặt mày xinh tốt, tập mọi sự khôn ngoan, biết cách trí, đủ sự thông hiểu khoa học, có thể đứng chầu trong cung vua và dạy cho học thức và tiếng của người canh đê. Vua định mỗi ngày ban cho họ một phần đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, hầu cho khi đã nuôi họ như vậy 3 năm rồi thì họ sẽ đứng chầu trước mặt vua. Trong bọn đó có Daniel, Hanania, Mishael và Asaria là thuộc về con cái Giu-đa. Người làm đầu hoạn quan đặt tên cho họ, cho Daniel tên Ben-tơ-sát-sa, cho Hanania tên Sadrach, cho Mishael tên Meshach và cho Asaria tên Abednego. Vả, Daniel quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vừa ăn và rượu vừa uống, nên cầu xin người làm đầu hoạn quan để đừng bắt mình phải tự làm ô uế. Đức Chúa Trời khiến Daniel được ơn và sự thương xót trước mặt người làm đầu hoạn quan. Người làm đầu hoạn quan bảo Daniel rằng: "Ta sợ vua là chủ ta, đã định đồ ăn đồ uống của các ngươi. Lẽ nào vua sẽ thấy mặt mày các ngươi tuyền tỵ hơn những kẻ trai trẻ khác đồng tuổi với các ngươi, và các ngươi nộp đầu ta cho vua sao?" Daniel bèn nói với Hamansa mà người làm đầu hoạn quan đã khiến coi sóc Daniel, Hanania, Mishael và Asaria rằng: "Tôi xin ông hãy thử những kẻ tôi tớ ông trong 10 ngày, cho chúng tôi chỉ ăn rau uống nước. Sau đó sẽ nhìn nét mặt chúng tôi với nét mặt những kẻ trai trẻ ăn đồ ngon của vua, rồi ông sẽ làm cho những kẻ tôi tớ ông theo như điều ông đã thấy." Hamansa nhậm lời họ xin và thử họ trong 10 ngày. 10 ngày ấy qua rồi, mặt họ là có vẻ xinh tươi đầy đặn hơn mọi kẻ trai trẻ khác đã ăn đồ ngon vua ăn. Vậy Hamansa cắt phần đồ ăn ngon và rượu của họ và cho họ ăn rau.
Cho nên quyết định lúc mới bắt đầu đối diện với Babylon là quyết định của cả một định mệnh, của cả một tương lai, của cả nguyên đời sống, và quyết định đó thẩm định con đường lịch sử của cá nhân mình và của dân tộc mình. Và ở đây chúng ta được nhắc nhở một nguyên tắc rất quan trọng. đó là những quyết định căn bản hơn hết, nghiêm trọng hơn hết, là quyết định yên lặng trong tấm lòng trước mặt Chúa. Và như chúng ta đã hỏi, chuyện ăn uống có gì quan trọng như vậy? Đâu phải là vấn đề đạo đức, đâu phải là vấn đề tâm linh. Đúng, đây chỉ là vấn đề ăn uống phân biệt mà thôi. Nhưng vấn đề ăn uống là một phương tiện để Daniel và các bạn tạo nên một ranh giới cho mình khi sống trong xứ dân ngoại, nơi mà mọi sự hướng về thần tượng của Sinea. Daniel đối diện với một tương lai ở ngoài tầm quyết định của mình. Nhưng ông có thể vẽ ra con đường ranh giới, nơi mà mình có thể quyết định, nơi mà mình có thể định nghĩa sự hiện hữu của đời sống trong đức tin. Để có thể sống phục vụ Chúa trong Babylon, Daniel và các bạn không thể sống giống người Babylon, không thể rập khuôn theo người Cande, không thể chỉ lặp lại bài học văn hóa và ngôn ngữ mà mình đã được dạy dỗ huấn luyện. Daniel phải đặt một tiêu chuẩn để tâm linh mình, lương tâm mình có thể quyết định phản ảnh lẽ thật của lời Chúa. Một biên cương, một giới hạn phải được vẽ xuống, phải được gạch ra, và một quyết định chắc chắn không bao giờ vi phạm, không bao giờ vượt qua ranh giới, phải được bày tỏ cách rõ ràng. Phải có chỗ đứng tối thượng của lời Chúa, của luật pháp Chúa, của lẽ thật Chúa. Tôi chắc chắn rằng Daniel hiểu rõ vấn đề luật pháp về sự ăn uống cho người Giuđa là để phân biệt họ ra khỏi người ngoại bang. Khi dân sự Chúa bước vào nơi đất hứa, thì Đức Chúa Trời muốn họ khác biệt với người Canaan, không muốn họ đồng hóa với người Canaan. Cho nên ngoài ra luật đạo đức là luật áp dụng cho tất cả mọi người, là sự phân biệt về phần tâm linh trên căn bản tuyệt đối của Đức Chúa Trời, áp dụng cho cả người Giuđa lẫn người ngoại, trong đó có cả chúng ta, thì luật pháp này không ai có thể làm trọn được trừ ra Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là luật pháp phản ảnh sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, tuyệt đối, tối cao, trọn vẹn. Nhưng Đức Chúa Trời cũng lập ra cho người Do Thái luật pháp về lễ nghi thờ phượng và luật pháp về sự ăn uống. Luật pháp về lễ nghi thờ phượng là làm hình bóng về giao ước mới sau này sẽ được thành lập trong Chúa Cứu Thế Giê-xu tại thập tự giá. Nhưng luật pháp về sự ăn uống là để áp dụng trực tiếp cho họ trong môi trường sinh sống của họ tại xứ Canaan. Và mục đích chính yếu của luật pháp về sự ăn uống là để tách biệt, cách biệt, phân rẽ người Do Thái ra khỏi người ngoại. Để họ phải biệt riêng ra, không thông công với nhau được, không gần gũi được, không hòa đồng được. Và cả sự hiện hữu của người Do Thái giữa vòng người dân ngoại xứ Canaan là sự biệt riêng, bày tỏ ra trong thế giới vật chất, thế giới bên ngoài, trong sự khác biệt về ăn uống. Daniel và các bạn hiểu rất rõ ràng rằng sự trung tín, vâng phục về luật pháp về chuyện ăn uống, tức là chuyện bên ngoài, chuyện tạm thời, nhưng có một giá trị rất lớn và rất lâu dài. Vì thường xuyên những chuyện bên trong, thái độ bên trong, giá trị bên trong cũng được phản ảnh bởi hành động bên ngoài. Cho nên trong chỗ đất khách quê người, trong một xã hội với hệ thống sống chuẩn bị để rập khuôn tất cả mọi người, không thiếu một ai dưới dấu ấn của văn hóa, giá trị, đức tin của người Cande, thì Daniel và các bạn quyết định rằng mình sẽ biệt riêng, sẽ đứng riêng, sẽ khác biệt, y như luật lệ của Đức Chúa Trời đã phán dạy. Đây không phải chỗ phân biệt chính yếu về đức tin, nhưng là sự phân biệt giữa đặc tính nhận dạng là một người Giuđa, một người Israel với người ngoại bang. Và Daniel hiểu cách sâu xa rằng nếu mình bỏ qua sự nhận dạng đặc biệt của mình là người Do Thái, là dân sự Chúa, là tuyển dân của Chúa, thì cũng sẽ rất dễ dàng bỏ qua sự nhận dạng của đức tin về mặt bề trong. Cho nên du di ở đây về phương diện đặc tính của mình là người Do Thái cũng sẽ dẫn tới sự du di trong sự nhận biết rằng mình là người tin Chúa. Và Daniel hiểu một cách rất sâu xa rằng trong trường hợp này, du di trong nguyên tắc sống bên ngoài về vấn đề ăn uống là du di thỏa hiệp rập khuôn trong nguyên tắc sống bên trong của đức tin. Cho nên tại trên mặt trận yên lặng và âm thầm này, Daniel nhận thức ranh giới của cuộc sống mình, ranh giới của đức tin mà ông bắt buộc phải bảo vệ, dầu phải đổ máu. Và trong chỗ rất yên lặng, âm thầm trước mặt Chúa, Daniel đánh dấu ranh giới của Babylon và quyết định một lần đủ cả, không bao giờ bước qua. Và vì ranh giới đó đã được thiết lập rất rõ ràng trong tấm lòng, Daniel có thể sống trọn cuộc đời ở giữa Babylon, nhưng không bao giờ thuộc về Babylon. Và vì thế, hệ thống giá trị sống của Sinea có đụng vào da thịt, nhưng không bao giờ thấm vào máu mủ. Đây cũng là nguyên tắc mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thiết lập cho tất cả những người thuộc về Chúa đang còn ở trong thế gian. Trước khi lên thập tự giá, Chúa đã cầu nguyện cho các môn đồ trong Giăng đoạn 17 câu 16. Nói về các môn đồ, Họ ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Đó cũng là nguyên tắc sống cho mỗi chúng ta, ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Và cách duy nhất sống bởi đức tin trong thế gian là sống như Daniel và các bạn đã sống trong xứ Babylon. Đó là nguyên tắc tham dự nhưng không hòa nhập, dự phần nhưng không rập khuôn, và sống luôn luôn với một sự cách biệt sâu xa trong lòng, như người lữ khách trên đất đi tìm về quê hương trên trời. Không có gì ham muốn tại Babylon, không có gì níu kéo tại Sinea, không yêu mến gì trong thế gian. Luôn luôn sẵn sàng để trả lời không với thế gian, với Babylon, với Sinea. Luôn luôn từ khước, không bước qua làn ranh giới mà mình đã vẽ ra trước mặt Chúa trên nguyên tắc thẩm định của lời Ngài. Và một khi hệ thống Babylon đi đến chỗ xung khắc với hệ thống nước Đức Chúa Trời, thì bằng lòng đứng thẳng lưng, không du di, không cúi đầu, bằng lòng đổ máu, bằng lòng đối diện với lò lửa hực, bằng lòng bị quăng vào hang sư tử, để giữ lấy sự phân biệt rằng mình thuộc về Chúa và nước Chúa ngay khi ở trong thế gian. Và sứ đồ Phaolô đã nhắc lại nguyên tắc này một cách hết sức rõ ràng và nhấn mạnh tính cách khẩn trương. Roma đoạn 12 câu 1 câu 2. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Việc riêng đời sống mình làm của lễ thánh và sống cho Đức Chúa Trời, thẩm định một lần đủ cả mục đích sống là gì, ý nghĩa sống là chi và đối tượng thờ phượng là ai, thì quyết định kế tiếp căn bản sẽ tới, không làm theo đời này, không rập khuôn theo đời này, nhưng sẽ sống trong sự hiểu biết lời Đức Chúa Trời, lẽ thật của Đức Chúa Trời, dưới quyền hướng dẫn của Đức Thánh Linh trong tâm thần của mình, để đeo đuổi ý muốn tốt lành, đẹp lòng, trọn vẹn của Chúa, trong hoàn cảnh mà mình phải đối diện trước mặt. Và Daniel đã đối diện với hoàn cảnh trước mặt cách rất khôn ngoan. Để sống trong thế gian, có mặt trong thế gian, nhưng không đồng hóa trong thế gian, cần có sự khôn ngoan, cần có sự soi sáng của Chúa. Để sống tham dự vào các sinh hoạt của thế gian, nhưng không rập khuôn với thế gian, không bị ảnh hưởng với thế gian, cần ánh sáng của lẽ thật Chúa soi sáng trong lòng, và neo của lẽ thật Chúa giữ mình chắc chắn giữa những dông bão của thế gian. Chắc chắn Daniel và ba bạn của mình đã cầu nguyện tìm kiếm ý Chúa trong vấn đề đối diện với vấn đề phân biệt ăn uống trong Babylon. Chúng ta thấy Daniel tìm đến người đầu hoàng quan để xin phép, để trình bày lý do. Câu số 8. Vả Daniel quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, nên cầu xin người làm đầu hoàng quan đừng bắt mình tự làm ô uế. Câu số 9. Đức Chúa Trời khiến Daniel được ơn và thương xót trước mặt người làm đầu hoàng quan. Mặc dầu người làm đầu hoàng quan thích Daniel, nhưng đã từ khước lời thỉnh cầu của Daniel. Câu số 10. Người làm đầu hoàng quan bảo Daniel rằng, ta sợ vua là chủ ta, đã chỉ định đồ ăn uống của các ngươi. Lẽ nào vua sẽ thấy mặt mày các ngươi tiều tụy hơn những kẻ trai trẻ khác đồng tuổi với các ngươi, và các ngươi nộp đầu ta cho vua sao? Sau khi bị người làm đầu hoàng quan từ khước lời thỉnh cầu của mình, thì Daniel đem lời thỉnh cầu của mình trình lại với Hamnesa, là người dưới quyền của người làm đầu hoàng quan, nhưng có trách nhiệm trực tiếp trên Daniel và ba bạn của mình. Ở đây chúng ta thấy rằng người làm đầu hoàng quan muốn cho phép nhưng muốn bảo vệ chính mình để không phải bị liên lụy nếu vấn đề không xảy ra như ý muốn. Nếu vua không đẹp lòng thì người lãnh trách nhiệm là Hamnesa và Daniel và các bạn. Và Daniel có đầy đủ sự khôn ngoan để nhận biết rằng sau khi lời thỉnh cầu của mình đã bị khước từ thì cánh cửa vẫn còn mở nếu có thể thuyết phục được người trực tiếp lo cho mình, đó là Hamnesa. Daniel bèn nói với Hamnesa mà người làm đầu hoàng quan đã khiến coi sóc Daniel, Hananiah, Misael và Azariah rằng, tôi xin ông hãy thử cho kẻ tôi tớ ông trong 10 ngày, cho chúng tôi chỉ ăn rau uống nước. Sau đó sẽ nhìn nét mặt chúng tôi với nét mặt những kẻ trai trẻ ăn đồ ăn ngon của vua, rồi ông sẽ làm cho những kẻ tôi tớ ông theo như điều ông đã thấy. Hamnesa nhậm lời họ xin và thử họ trong 10 ngày. Và Đức Chúa Trời ban ơn kết quả tốt đẹp cho Daniel và các bạn. Và sự phân biệt ra khỏi Babylon bắt đầu từ chỗ này cho Daniel. Và đây thẩm định tương lai cho Daniel và các bạn. Vì nếu sự phân biệt này không xảy ra, thì Daniel cũng chỉ là một người Do Thái bị lưu đày, sống trong Babylon, cũng như những người Do Thái khác mà thôi. Nhưng chúng ta nhắc lại, để có thể thực hành được nguyên tắc sống trong thế gian, thì phải thực hành cách khôn ngoan. Ông hiểu hệ thống của Babylon, ông đến với người làm đầu hoàng quan trước, và dầu lời thỉnh cầu bị từ khước, ông vẫn có phép để tiếp tục đem lời thỉnh cầu trình với cấp dưới và được chấp thuận. Đây là một sự bén nhạy, nhận thức một trường hợp hy hữu. Thường là để thay đổi một quyết định khước từ của cấp dưới thì đem lên cấp trên để trình bày. Ở đây, cấp trên từ khước nhưng cho cấp dưới quyết định. Và Daniel đã nhạy cảm khôn ngoan, bắt lấy cơ hội hiếm có này. Đức Chúa Trời khiến Daniel được ơn và thương xót trước mặt các quan Babylon. Nghĩa là Daniel đã trình bày ước vọng của mình cách khôn ngoan và khéo léo và cũng rõ ràng hữu lý, để các quan Babylon bằng lòng chịu giúp Daniel dầu cũng có phần nguy hiểm cho chính mình. Cho nên ở đây chúng ta cũng xác định nguyên tắc áp dụng sự sống phân biệt khỏi thế gian, đó là phân biệt cách khéo léo, phân biệt cách khôn ngoan. Nghĩa là Daniel biết rằng mình đứng ở trong lẽ thật của Đức Chúa Trời, nhưng không vì thế có quyền làm mất lòng người khác cách không cần thiết với hành động thiếu suy nghĩ, thiếu khôn ngoan. Trái lại, vì đứng trong lẽ thật của Đức Chúa Trời, cho nên nhờ Chúa mà cư xử khôn ngoan với những người có ảnh hưởng giúp mình để sống cho Chúa trong thế gian. Bài học của Daniel là bài học áp dụng cho tất cả mọi người sống trong thế gian mà không bị đồng hóa với thế gian. Nhưng sự trực tiếp là với các ông, các anh, những người nam giới. Vì trong lĩnh vực đời sống xã hội, kinh tế, thương mại, làm ăn, thì chỗ đứng của người nam, lãnh đạo của người nam rất rõ ràng và rất có ảnh hưởng. Nhưng trong khía cạnh thuộc linh, khi chúng ta so sánh số người tham dự giữa nam giữa nữ trong các buổi học kinh thánh, các buổi cầu nguyện, các chương trình thờ phượng, ngay trong công việc phục vụ và ảnh hưởng trên cộng đồng dân Chúa trong hội thánh, thì chỗ đứng của người nam, người đàn ông thiếu hụt rất xa. Đó là chúng ta không kể tới vai trò đặc thù của mục sư là những người đứng trong cương vị lãnh đạo hội thánh. Nhưng câu hỏi thông thường được đặt ra, những thanh niên như Daniel ở đâu? Những người nam có ảnh hưởng trên công việc Chúa và cũng trên cộng đồng là một thiểu số rất nhỏ, rất hiếm hoi. Cơ cấu tổ chức của xã hội cũng như của hội thánh thiên về người nam. Cơ hội để được học hỏi, huấn luyện, bước vào môi trường phục vụ lãnh đạo cũng thiên về người nam. Thì tại sao ảnh hưởng của những người nam tin kính Chúa thì lại rất giới hạn trong hội thánh cũng như cộng đồng bên ngoài? Lý do là tại sao? Tôi tin lý do căn bản là những thanh niên, những người nam, những người đàn ông bước vào trong thế gian, sống giữa thế gian mà chưa thiết lập nguyên tắc rõ ràng chắc chắn của đức tin, đó là sống không rập khuôn theo thế gian. Sống giữa thế gian, tham dự sinh hoạt thế gian nhưng không hề thuộc về thế gian. Có quá nhiều người trong chúng ta bước vào trong thế gian nhưng mà chưa đặt để một ranh giới rõ ràng sống chết cho đức tin ở giữa thế gian. Chỗ nào là chỗ sẽ ngừng lại, chỗ nào là chỗ nói không, chỗ nào là chỗ thà đối diện với lò lửa hừng chứ không cúi đầu thờ lại bức tượng của Nebuchadnezzar. Chỗ nào là chỗ quyết định rằng vẫn cứ cầu nguyện, vẫn cứ thờ phượng, vẫn cứ hướng về Chúa, dù rằng sẽ phải đối diện với hang sư tử. Nếu không thiết lập nguyên tắc, nếu không vẽ đường ranh giới, nếu không quyết định chắc chắn thâm sâu trong tấm lòng trước mặt Chúa, chỗ nào sẽ đổ máu cho Chúa, thì làm sao cưỡng lại được bàn tiệc thế gian tràn đầy thức ăn vua ăn, đồ ngon vua uống, và dưới danh nghĩa phải lo cho gia đình, chịu trách nhiệm cung cấp cho vợ, cho con, làm công việc mà người trượng phu phải gánh vác, và chúng ta chạy hết ga thẳng ngay vào trong hệ thống Babylon, hăm hở cạnh tranh trong xứ Sinea mà không biết chỗ nào phải ngừng lại. Cho nên điều quan trọng nhất cho tất cả mọi người, đặc biệt cho những người nam, theo gương của Daniel là phải quyết định cho chính mình. Tôi là người cơ đốc, tôi là người thuộc về Chúa. Tôi sống trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Tại trong Babylon người ta sẽ tìm ăn gì, uống gì, mặc gì. Tôi biết mình khác biệt, tôi thẩm định để sống khác biệt và tôi sẵn sàng trả giá cho sự khác biệt đó của đức tin để có thể ở trong thế gian mà không thuộc về thế gian, tham dự trong sinh hoạt của thế gian mà không bị đồng hóa với thế gian, dự phần chung đụng giữa sinh hoạt của thế gian nhưng không bị rập khuôn bởi thế gian. Và cũng như Daniel và ba bạn đứng chung với nhau trong Babylon, học lời Chúa, cầu nguyện, nâng đỡ nhau khi sống giữa Babylon, thì chúng ta cũng vậy, cũng phải đứng giữa cộng đồng con dân Chúa, phải đeo đuổi phương tiện của ân điển là phương tiện Chúa ban cho để giữ đức tin, để gây dựng tấm lòng, để neo cuộc đời vào trong lời Kinh Thánh là lời lẽ thật của Đức Chúa Trời, để chịu trách nhiệm cho nhau, để nhắc nhở nhau cách rõ ràng rằng đất Sinia là vùng đất địch, đây là gốc ổ của sự chống nghịch Đức Chúa Trời. Cho nên không thể sống sinh hoạt trong thế gian mà không được nhắc nhớ lời của tác giả Gia Cơ trong đoạn 4 câu 4. Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên ai muốn làm bạn với thế gian
thì người ấy trở nên kẻ thù nghịch cùng Đức Chúa Trời vậy. Và chúng ta cũng phải nhắc nhở nhau rằng Daniel là người được Chúa trọng dụng. Cả cuộc đời ông sống hữu hiệu cho Chúa và mục đích của Ngài. Nhưng quyết định căn bản đức tin được thiết lập khi còn rất trẻ, khi còn thanh xuân. Khi còn đứng ở ngưỡng cửa của Babylon, thì người trai trẻ Daniel biết rằng có một quyết định căn bản phải thực hiện ngay bây giờ, ngay trong thì hiện tại, trong tận đáy lòng sâu thẳm trước mặt Chúa. Và Daniel đã gạch ra một lần ranh giới rõ ràng cho chính mình và quyết định một lần đủ cả, mình sẽ đứng bên nào.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 7 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Người đứng vững trong loạt bài Sống bởi đức tin. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Trong loạt bài Sống bởi đức tin, chúng ta đang học theo gương của Daniel là người đứng vững trong đức tin, sống làm sáng danh Chúa trọn cả cuộc đời mình, hữu hiệu trong tay Chúa như là một công cụ của nước Ngài. Chúng ta rất mến phục Daniel vì trong đời sống của ông từ khi còn niên thiếu đến khi tuổi về già, ông sống rất chính trực trên nguyên tắc của lời của Chúa. Đi qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống, từ đế quốc Babylon cho đến đế quốc Medo-Ba-Tư, neo chặt đời sống trong đức tin, trong sự phục vụ Chúa, trong chương trình của Chúa. Rõ ràng ông sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Đây là nguyên tắc được nhấn mạnh trong bài học của chúng ta và đây là một sự phân biệt rất rõ ràng trong Kinh Thánh, đặc biệt với câu Kinh Thánh mà chúng ta đã nghe và bây giờ muốn nhắc lại trong phần áp dụng này, đó là Gia Cơ đoạn 4 câu 4. Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian, tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên ai muốn làm bạn với thế gian thì người ấy trở nên nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy. Chúng ta có thể nhìn vào cuộc đời của Daniel và nói rằng đây là một gương xứng đáng để chúng ta noi theo. Thì đúng vậy, vì cũng như sứ đồ Phaolô, ông là người đeo đuổi Chúa, cho nên chúng ta là những người theo gương của Daniel hay là Phaolô, thì chúng ta theo gương của Chúa, theo gót chân Chúa. Nhưng nếu chỉ dùng chữ theo gương thì có lẽ quá nhẹ, vì làm như chúng ta là người có thẩm quyền, muốn theo thì theo, không muốn thì thôi, hoặc là muốn theo gần bao nhiêu thì tùy mình, lơ lửng ở xa xa thì cũng không sao. Nhưng sự dạy dỗ của Gia Cơ đoạn 4 câu 4 thiết lập một sự so sánh trắng đen rất là rõ ràng. Gia Cơ bắt đầu hết sức là mạnh mẽ. Ông nói, hỡi bọn tà dâm kia. Người tà dâm là người có hai lòng, hai đối tượng của tình yêu, hai đối tượng của sự gần gũi. Và ngay trong cách dùng chữ này, tác giả Gia Cơ thiết lập một định đề rõ ràng. Không có sự hai hàng trước mặt Chúa, không có sự gần gũi thế gian song song với sự gần gũi với Chúa. Đó là điều không thể chấp nhận được. Đó là một tội lỗi nghiêm trọng cần phải được sửa đổi, cần phải được thanh tẩy, cần phải được tha thứ. Và ông giải nghĩa thêm ý nghĩa mà ông muốn nói về sự tà dâm này, đó là làm bạn với thế gian. Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết rằng làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Chữ làm bạn ở đây mang ý nghĩa của một sự ưa thích, một sự chia sẻ thông công, một chỗ gần gũi thân tình. Đây là một người đồng ý với hệ thống thế gian, một người sống thoải mái ở giữa thế gian, coi tất cả giá trị thế gian như là điều tốt lành cho chính mình đeo đuổi. Không có gì là sai trật, không có gì là tội lỗi, không có gì là chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Cùng một hướng, cùng một nền tảng, cùng một căn bản. Và tác giả Gia Cơ muốn chấm dứt sự suy nghĩ này ngay lập tức. Làm thế nào được? Hệ thống thế gian là hệ thống chống nghịch lại với Đức Chúa Trời từ trong căn bản. Như chúng ta đã thiết lập, như tháp Ba Bên trong xứ Sinia đã được dựng nên để chống nghịch Đức Chúa Trời thế nào, thì hệ thống của con người cũng chống nghịch lại Chúa thể đó. Muốn độc lập với Chúa, muốn hoàn toàn chối từ Chúa, muốn thay thế Chúa. Cho nên rõ ràng khi một người làm bạn với thế gian, đồng ý với hệ thống của thế gian, thoải mái với thế gian thì là thù nghịch với Đức Chúa Trời. Tác giả Gia Cơ đang muốn nhấn mạnh về xu hướng ở trong tấm lòng, giá trị thâm sâu ở bên trong. Như Daniel đã quyết định cách yên lặng trước mặt Đức Chúa Trời để đứng về phía Chúa, sống cho Chúa, phân biệt ra khỏi người Babylon, sẵn sàng chối từ Babylon để đứng về phía của Chúa, và sẵn lòng trả giá cho sự chối từ đó, thì nhắc lại đây là một quyết định giá trị sâu thẳm trong tấm lòng, yên lặng ở bề trong. Thì Gia Cơ cũng muốn nhắc điều đó về hệ thống thế gian. Ai muốn làm bạn với thế gian? Chỉ muốn mà thôi, chỉ suy nghĩ ở bên trong mà thôi, chỉ phối hiệp lập khuôn trong sự suy nghĩ với thế gian trong tấm lòng, có lẽ chưa hành động, chưa thực hiện ra phía bên ngoài, thì sao? Thì Gia Cơ nói, thì trở nên kẻ thù của Đức Chúa Trời. Tức là bắt đầu con đường đi nghịch lại với Đức Chúa Trời và đang trong tiến trình để trở thành kẻ thù nghịch chống nghịch với Đức Chúa Trời. Cho nên khuynh hướng ước muốn này rất là quan trọng vì thẩm định hướng đi cho cả cuộc đời của cả tấm lòng. Như Daniel xưa kia, ước muốn theo Chúa, quyết định theo Chúa trong tấm lòng thì cả cuộc đời về sau được gây dựng trên nguyên tắc đó và sống cho Chúa, hữu ích cho Ngài. Thì ai muốn làm bạn với thế gian, ai có ý định, ước muốn liên hệ thỏa hiệp, rập khuôn với thế gian thì cũng đã bắt đầu một tiến trình thẩm định cho cả cuộc đời mình trong hướng thế gian. Cho nên nơi chúng ta đến bến là nơi chúng ta đã thẩm định hướng về từ rất lâu.
Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá muôn đời, khi lâm nguy sóng xô mưa gào gió tơi bời. Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá không thôi, mỗi khi biên đời dâng dòng cuốn hồn tôi. Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá muôn đời, trong phong ba tiếng xa tan gầm thét vang trời. Xin Giêsu xót thương tôi và dẫn đưa tôi đến khi neo hồn vào bên an bình rồi. Vầng đá thiên thu là Chúa Giêsu dắt dìu hồn tôi trong đêm mà tôi lòng rất yên vui vì Chúa đưa tôi lánh xa cuồng phong bão tố sắp vui. Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá muôn đời, khi lâm nguy sóng xô mưa gào gió tơi bời. Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá không thôi, mỗi khi biên đời dâng dòng cuốn hồn tôi. Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá muôn đời, trong phong ba tiếng xa tan gầm thét vang trời. Xin Giêsu xót thương tôi và dẫn đưa tôi đến khi neo hồn vào bên an bình rồi. Vầng đá thiên thu là Chúa Giêsu dắt dìu hồn tôi trong đêm mà thôi. Lòng rất yên vui vì Chúa đưa tôi lánh xa cuồng phong bão tố sắp vui.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Sống Bởi Đức Tin dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Vườn Sống 2001 a@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu Đài Nguồn Sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Vầng đá thiên thu là Chúa Giêsu dắt dìu hồn tôi trong đêm mà thôi. Lòng rất yên vui vì Chúa đưa tôi lánh xa cuồng phong.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Lòng rất yên vui vì Chúa đưa tôi lánh xa cuồng phong bão tố sắp vui. Vầng đá thiên thu là Chúa Giêsu dắt dìu hồn.